Cảm ơn thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Thưa luật sư Nguyễn Kim Phượng, sáng nay là ngày đầu của mùa thu, luật sư Nguyễn Kim Phượng có thấy thu tí nào chưa? Sáng nay có thấy mát mẻ không?
Những mùa thu đi.
Em nghe
thu đang tới. Em nghe sao?
Em nghe không biết là sầu hay gì nữa. Khánh Thi không biết là luật sư thấy mùa thu làm sao, chứ Khánh Thi thấy ai cũng bảo mùa thu mùa lãng mạn. Các nhạc sĩ thì thường thường viết những bài hát mùa thu hay vô cùng, mà Khánh Thi sợ mùa thu lắm, sợ quét lá.
Đúng rồi. Xin thân ái chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả. Đến với chương trình của chúng ta, đúng rồi, mùa thu sợ quét lá nếu mà nhà mình có những cái cây lớn. Nhưng mà mùa thu ở đây thì tôi thấy nó không có tình tứ bằng mùa thu ở bên miền Đông Hoa Kỳ. Nhất là khi mà tôi lái từ New York, New Jersey đi về miền Connecticut đó nha. Trời ơi, hai cái hàng cây nó màu, đủ thứ màu đẹp, không thể tưởng tượng được. Cho nên cứ nhớ mãi những cái cảnh đó mà mình phải thương mùa thu. Mùa thu thì thật là, mùa thu ở California tôi nghĩ là mùa tốt nhất đó. Tại vì là sáng lạnh, trưa nóng, chiều mát. Cho nên tôi thấy rằng là mùa thu rất là đẹp, ở đâu cũng vậy hết. Và có những cái bản nhạc thì rất là hay, rất là tình tứ, lãng mạn. Cho nên mùa thu ngày hôm nay có lẽ thời tiết thì cũng không có thu lắm, nhưng mà trời lập thu thì nó là mùa lạnh chút xíu nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ vào đến mùa thu đó, cho nên chúng ta sẽ cứ thưởng thức những gì chúng ta đang có đi. Rồi là đến lúc mà trời lạnh thêm một tí nữa thì chúng ta lại bắt đầu than là trời hơi lạnh, đúng không? Vâng, thầy cảm ơn Khánh Thi. Và trở lại với ngày hôm nay, chúng ta nói chuyện về vấn đề hợp đồng nhé. Hợp đồng là một cái sự đồng ý giữa hai người hay là ba người hay là nhiều hơn. Nhưng mà cái căn bản của cái hợp đồng là cái sự gọi là gặp nhau ở trong một cái con, giữa một cái ngã ba, ngã tư đường, và gặp nhau vì chúng ta hẹn hò để gặp nhau, chứ không phải là tự nhiên cái chúng ta làm ra được cái hợp đồng. Hẹn hò gặp nhau là vì chúng ta nói rằng là ồ, ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó mình sẽ gặp nhau. Và trong sự hợp đồng thì chúng ta nói là cái sản phẩm đó, cái món hàng đó, cái năm đó, cái số tiền đó, với cả như thế nào. Tất cả những cái chi tiết đó nó tạo thành một cái hợp đồng. Và khi cái hợp đồng đó nó không có được hoàn thành đúng theo những gì đã nói về cái hợp đồng đó và đã được viết lên trên những cái giấy tờ gọi là cái hợp đồng, thì nó sẽ trở thành một cái việc vi phạm hợp đồng. Và khi nó vi phạm hợp đồng thì nhất định là một người sẽ bị thiệt hại, và người kia là cái người có thể nói tôi không làm gì sai. Rồi hai người phải đi đến cái chỗ hòa giải, nếu được, tốt nhất là hòa giải. Tại vì khi chúng ta mang những cái việc này nó ra tòa, chúng ta gọi nó là một cái sự tố tụng, thì cái người đương đơn và cái người bị đơn là cả hai người đều phải chống trả một cái hồ sơ giống như nhau. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng thì chúng ta phải để thời gian ra để ngồi xuống viết những cái ý định của mình nó hợp với cái ý định của cái người đối phương. Khi chúng ta viết tất cả những cái ý định đó lên trên giấy tờ rồi, những cái sự đồng ý trên giấy tờ rồi, thì cái việc mà cái hợp đồng này nó bị vi phạm khó mà có thể xảy ra lắm. Không phải là không xảy ra. Nói đến đây thì tôi mới nhớ đến cái tin tức sáng ngày là đang có một cái hồ sơ ở thành phố này, là một người hàng xóm đang thương một người hàng xóm bên cạnh về vấn đề phiền hà. Giống như là cái anh gì anh hỏi về vấn đề cái cây vậy, nhưng mà cái vấn đề này nó liên quan đến con người. Tức là cái người hàng xóm này có một người con, và cái người con này họ làm phiền hà đến những người chung quanh hàng xóm. Cho nên hai người thương nhau, tranh án tòa ra lệnh cho họ phải hòa giải. Quý vị thấy, trên tòa lúc nào cũng muốn cho những người thương nhau, tố tụng nhau, hòa giải. Tại vì không có một cái lý do gì mà những cái việc này không thể hòa giải được. Như hồi sáng Khánh Thi nói về đến chữ hạnh phúc, cái chữ tôi và cái chữ muốn. Nếu mà bỏ đi cái chữ tôi và cái chữ muốn thì mình có cái chữ hạnh phúc. Vì vậy tôi nghĩ rằng là cái chữ tôi đó nhiều khi có nhiều người không nghĩ đến cái người phía bên kia một chút thì nó sẽ trở thành một cái việc gọi là tranh chấp, mà cái sự tranh chấp đó nhiều khi không nên có. Nhưng trở lại với chương trình thì chúng ta đang nói về vấn đề hợp đồng, và tôi đưa cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta nói đến hợp đồng, bất cứ một cái hợp đồng gì, cái căn bản của cái hợp đồng vẫn là cái sự gọi là hiểu biết, cái sự gọi là chấp nhận và cái sự gọi là ý định của hai người trên cùng một cái sản phẩm, một cái món hàng, một cái gì đó mà hai người này cùng nói đến. Nếu quý vị có một cái hợp đồng mướn nhà, có phải là quý vị cùng nói đến một cái căn nhà số 2, 3, 4, 5, 6 không? Hay là quý vị nói đến một cái hợp đồng về vấn đề mua một cái món hàng, thì có phải là quý vị nói rằng là cái món hàng đó là cái chai nước giặt quần áo không? Hay là nó là chai nước giặt quần áo của cái loại nào không? Những cái chi tiết càng nhiều chi tiết thì nó lại càng cho cái hợp đồng đó mạnh hơn. Và cái hợp đồng đó khi đi đến cái chỗ mà có thể bị vi phạm, nó sẽ không phải là một cái tờ giấy mà mình không có thể đưa ra tòa để làm một cái bằng chứng là mình đã có những cái ý định thật sự như vậy, và cái người kia cũng đồng ý như vậy, và hai người đã ký vào cái hợp đồng đó để có thể có được một cái hợp đồng có giá trị trước pháp luật. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. 408-947-7030. Xin cảm ơn tất cả những quý vị đang lắng nghe chương trình, những quý thính giả đã có sự chân thành và giúp cho chúng tôi có được những người thân chủ ở tất cả mọi tiểu bang về những vấn đề liên quan đến di trú. Và nếu quý vị có những thắc mắc, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717 trong giờ phát thanh. Quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Những câu hỏi liên quan đến luật di trú chúng tôi đều có thể trả lời cho tất cả mọi người ở trên toàn quốc. Cho nên nếu có những quý vị đang lắng nghe chương trình ở tiểu bang khác và quý vị những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật di trú, chỉ là luật di trú thì chúng tôi có thể trả lời được. Còn những câu hỏi về vấn đề luật tiểu bang của California thì chúng tôi có thể trả lời cho quý vị trên làn sóng 1290 AM trong giờ phát thanh từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng ở số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030. Hai người này làm một cái hợp đồng. Cái hợp đồng này dễ thương lắm. Cái hợp đồng này họ mua một cái thương mại, mà cái thương mại này bán thỏ. Tại sao cái người mua lại muốn mua thỏ? Họ muốn mua thỏ là vì họ muốn dùng cái lông thỏ để họ làm áo. Và họ nói rằng là cái mục đích tôi mua thỏ là vì để mà tôi muốn phát triển, tôi muốn sinh sôi nảy nở những con thỏ này. Cho nên tôi bằng lòng mua bao nhiêu con thỏ. Mà những con thỏ này, những con thỏ phải là những con thỏ cái, và nó phải có khả năng để mà sinh sôi nảy nở. Và cùng một lúc tôi cũng phải muốn mua một con thỏ đực, để cái con thỏ đực này nó giúp cho những cái con thỏ cái này sinh sôi nảy nở. Và vì vậy tôi mới có những cái con da thỏ để tôi có thể làm áo. Trong cái hợp đồng thì họ nói rất là rõ ràng. Họ mua những cái con thỏ này ở cái tuổi bao nhiêu tháng, và cái giá tiền là bao nhiêu một con. Và rồi họ mua những cái con thỏ đực là bao nhiêu con, rồi bao nhiêu tiền một con. Và rồi thì là họ bằng lòng cái người bán phải xây chuồng, rồi phải giúp cho họ, chỉ cho họ cách gọi là sinh sôi những cái con thỏ này ra, làm những con thỏ này cho nó có những cái con thỏ con, rồi nó lớn lên, rồi như thế nào. Họ nói rất là nhiều chi tiết, và cái giá tiền họ mua rất là rẻ. Rẻ là tại vì hồi đó đối với số tiền này nó rất là mắc. Ngày hôm nay thì nó rất là rẻ. Số tiền này là năm 1927. Cái hồ sơ này đã đi mãi từ năm 1927 cho đến ngày hôm nay. Và cũng vẫn còn có những cái điều khoản trong cái hồ sơ này vẫn còn được dùng để mà tranh chấp hay tranh cãi về những vấn đề liên quan đến hợp đồng.
Luật sư, đợi Khánh Thi chút nhạc. Thì mời vị thính giả kế tiếp ạ. Xin lỗi, thính giả đầu tiên chứ quên bà kế tiếp. Dạ, mời anh.
Dạ, mình xin lỗi, đã có câu hỏi xin một chút. Tại vì vợ chồng tôi có trong nhà bị nhà băng kéo rồi đấy.
Nói đi.
Hello.
Nói đi.
Dạ, nhà băng kéo, nhưng mà bây giờ tôi muốn xin lỗi thêm thì không, họ không cho. Mà có một văn phòng luật sư họ nói là trả họ tiền thì họ học cách họ làm, ví dụ là bà xã tôi hai tổng đứng tên căn nhà, mà khi trả tiền tổng họ cũng sẽ làm giấy tờ là bà xã sẽ mướn lại căn nhà, nhà tôi có đó đúng hợp pháp không ạ?
Cha, tôi không hiểu cái câu hỏi của anh này, tôi xem tôi có hiểu không nhé. Hai người đã bị gọi tịch biên một căn nhà trong quá khứ đúng không?
Dạ. Yeah.
Bao lâu rồi? Mấy năm rồi?
Là mới đây
thôi.
Là chúng tôi đang còn lại trong nhà, nhưng mà người luật sư nói là bây giờ trả tiền cho
từ,
họ.
Từ từ, anh hỏi cái câu hỏi này, anh tôi phải hỏi câu hỏi này của anh từ từ cái một. Anh nói rằng là hai vợ chồng anh làm chủ một căn nhà mà căn nhà này đang bị tịch biên đúng không?
Dạ. Yeah.
Rồi. Anh nói rằng là cái căn nhà mà anh bị tịch biên, anh vẫn còn đang ở trong căn nhà này đúng không?
Dạ. Yeah.
Rồi, tức là căn nhà này ngày hôm nay nhà băng đã tịch biên nhưng mà hai người vẫn còn ở, vì một thời gian ngắn hai người sẽ phải đi ra đúng không?
Dạ. Yeah.
Rồi, bây giờ hai anh chị nói là hai anh chị muốn mua căn nhà khác đúng không?
No. Hai mình muốn ở thêm delay căn nhà nữa, thêm thời gian nữa.
Hai anh chị muốn ở thêm trong thời gian căn nhà này nữa. Rồi, yeah. Ý là hai anh chị muốn ở thêm. Thêm là bao lâu?
Khoảng 3 tháng hay 5 tháng gì đó để mình xoay sở đó.
Ok, rồi. Cái nhà băng hoặc là cái công ty nào tịch biên căn nhà này đó, tại vì anh chị là cái người, nếu tôi nhớ không lầm, tại vì cái chuyện này nó xảy ra, cái việc này nó không còn xảy ra nữa. Nhưng mà vì anh chị là cái người chủ nhà, anh chị có thể ở hình như là thêm 60 ngày. Không có lý do gì mà hai anh chị không điều đình được với cái người đang đứng làm chủ căn nhà này. Tức là cái người nhà băng hoặc là một cái người nào đó đang mua căn nhà này, anh chị yêu cầu họ cho anh chị ở lại, anh chị trả tiền nhà cho họ.
Yeah.
Không có lý do gì mà họ không cho anh chị ở.
No, cái thể... luật sư đấy. Chưa hiểu mình nói, tại vì cái ông luật sư cũng nói là mình sẽ không phải trả đợt nào, mà ông sẽ làm như là bà xã sẽ ở lại nhà mình, tức là bà xã sẽ mướn lại nhà của mình.
Làm việc đó, cái đó là tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa cái câu chuyện giữa anh và cái người luật sư nào đó, nhưng mà tôi không làm việc đó. Yeah. Tôi hiểu cái ý của cái việc làm này là
không hợp
như anh là cái người đi mướn nhà, xong rồi thì là người vợ của anh là cái người chủ nhà, rồi thì là anh có thể có ở được 60 ngày, tạo ra một cái hợp đồng, không làm việc đó. Ok, tôi nói rằng là nếu anh hỏi tôi thì cái lời đề nghị của tôi nói chuyện với cái người chủ nhà và trả tiền nhà cho họ, ở nhà mà không trả tiền nhà cho người ta, ai người ta bằng lòng, cho nên điều đình trả tiền nhà cho người ta sẽ cho anh ở 3 tháng nếu đó là cái ý định của anh muốn nhé. Câu trả lời vậy nha, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ hoặc là luật lương bổng này, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Trong cái hợp đồng này thì hai người này nói rất là chi tiết. Tại vì rằng thì là cái mục đích của cái người mướn, của cái người mà mua cái những con thỏ này là để mà sinh sôi nảy nở những con thỏ để nên họ có những cái da để họ làm áo. Cho nên nếu cái mục đích của cái người mua là như vậy mà cái người bán thì lại chỉ nghĩ rằng là cái người mua những con thỏ này để làm gì khác, thì nó lại không phải là cái sự gặp nhau ở ngã ba ngã tư đang năm đường đúng không? Cho nên khi mà cái việc những con thỏ này nó không có sinh đẻ được thì cái người mua những con thỏ này bắt đầu than phiền. Họ nói tôi mua những con thỏ này để làm gì? Mục đích của tôi là để mà có thể có được những cái da để mà có thể làm áo, làm này làm kia tôi cần thiết. Cho nên tôi đã nói rằng là những con thỏ này nó phải là những con thỏ phải sinh sôi nảy nở được. Anh đưa cho tôi mấy chục con thỏ mà nó chả làm cái gì hết thì nó có nghĩa lý gì, nó có ích gì đối với tôi? Thêm vào đó những cái chi tiết khác là ví dụ như cái người bán phải xây cái chuồng rồi phải giúp cho cái người mua những con thỏ này để mà có thể biết cách làm sao cho nó sinh sôi nảy nở. Quý vị thấy đây là những cái chi tiết. Có nhiều người nói tôi mua căn nhà nhưng mà không biết rằng là căn nhà đó đang thiếu cái gì, đang bị hư cái gì. Mặc dù là quý vị mua nhà as is, tức là như vậy, bán sao tôi mua như vậy, nhưng không có lý do gì mà cái người bán nhà không cho phép quý vị, những người mua nhà có quyền được inspect căn nhà, được kêu người tới coi nhà nó có mối hay không, được coi cái mái, cái cái ống khói nó có thông hay không, coi điện, dây điện ở kia nó có được hay không, tất cả những cái đó. Khi chúng ta nói đến hợp đồng thì nó có vô số hợp đồng, biết bao nhiêu những cái sự đồng ý của biết bao nhiêu người mỗi ngày. Quý vị đi ra ngoài tiệm mua một miếng bánh, mua một đĩa cơm, đó cũng là một cái hợp đồng. Quý vị mua một cái đĩa cơm thì cái hợp đồng imply, tức là cái ý nói rằng là cái đĩa cơm đó nó phải ngon thì quý vị mới mua. Có ai nói rằng là tôi vui mua tiệm cơm mà tôi mua một cái đĩa cơm hư không, cái đĩa cơm thiêu không? Không. Thì cái người mà mua cái đĩa cơm đó là cái người muốn có một đĩa cơm ngon, thì cái người bán là cái người phải bán cái đĩa cơm cho nó đúng với cái sự đồng ý giữa hai người. Mặc dù cái sự đồng ý đó không phải được viết lên trên giấy tờ, nhưng mà cái việc đó là cái việc hiển nhiên. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, tất cả những gì quý vị làm mỗi một ngày trong cuộc sống, quý vị làm không biết bao nhiêu là cái hợp đồng.
Luật sư, dạ. Sáng sớm đó luật sư đang đói bụng, luật sư lại nhắc cơm mà làm đói bụng quá trời. Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu nha.
Rồi, cảm ơn.
Đấy. Chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng, cảm ơn chị đã đợi nha. Mời chị ạ.
Dạ, chào luật sư, cho em hỏi luật sư, văn phòng luật sư có ấy vụ trao xì cọt không vậy luật sư?
Ấy là làm việc về vấn đề dưỡng cấp con.
Dạ.
Có làm về việc dưỡng cấp con tùy vào cái hồ sơ. Nếu cái việc dưỡng cấp con nó chỉ là để mà thu tiền thì là chúng ta làm việc với lại văn phòng thu tiền của chính phủ về dưỡng cấp. Còn nếu quý vị có những vấn đề, chỉ có những vấn đề thì khác, có thể lên tham khảo để chúng ta xem coi như thế nào nhé.
Dạ, dạ, vậy văn phòng luật sư ở...
Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717 nhé.
Dạ, dạ, chào luật sư, vậy em thứ ba em gặp luật sư được không?
Chị gọi làm hẹn nhé.
Dạ, chị gọi làm hẹn với luật sư nhé. Rồi, dạ. Dạ, chúc chị gặp nhiều dạ, may mắn nha. Rồi, trở lại 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh như bổ tịch Hoa Kỳ hoặc là hợp đồng mua bán. Luật sư đang là nói về hợp đồng, đấy, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Gọi vào 408-947-7030, 408-947-7030 để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại nhé.
Hello, chào chị, chào luật sư.
Chào chị.
Em muốn có câu hỏi với luật sư, nhờ em hỏi rằng em có nhà cho mướn đó cho luật sư, mà em cho người ta nấu một cái lò ga ở phía sau nhà bác gia đó, mà khi có chuyện gì xảy ra thì em sẽ không trả nhà luật sư.
Tôi không hiểu câu hỏi. Cái nhà cho mướn rồi sao?
Dạ, rồi mình cho người ta xài cái như là cái lò ga ở phía sau nhà bác gia chị đó.
Ok. Ok. Rồi có chuyện gì xảy ra rồi mình có trách nhiệm không á hả?
Dạ.
Ok, rồi. Khi mà mình cho mướn một cái căn nhà, tôi nhớ, chị hỏi câu hỏi này tôi nhớ, tôi đã làm một cái hồ sơ về vấn đề cái lò ga ở đằng sau nhà nó bị nổ hay bị sao, tôi không nhớ lâu lắm rồi, nhưng mà có một cái hồ sơ như vậy. Tùy theo từng trường hợp nhé. Nhưng mà nếu chị cứ nói về vấn đề hợp đồng mà nói cho mướn nhà này có cái lò ga ở đằng sau nhà, thì những cái việc này cần phải được viết trên cái hợp đồng. Cái người mướn cần phải hiểu rằng là cái lò ga này nó hoạt động như thế nào và mình giao cho họ như thế nào. Và nhất là khi cái việc này nó xảy ra như vậy thì mình cần phải đòi hỏi cái người mướn nhà mua một cái bảo hiểm mướn nhà. Và cái bảo hiểm mướn nhà đó phải có cái vấn đề về trách nhiệm nếu cái lò ga đó nó có chuyện gì xảy ra. Những cái đó là chi tiết mà mình cần phải viết trong cái hợp đồng, và phải yêu cầu cái người mướn nhà đó cho mình một cái copy của cái bảo hiểm đó. Và mình phải là một cái người được bảo vệ về vấn đề có chuyện không may xảy ra trên cái bảo hiểm của người mướn nhà, nó gọi là cái endorsement hoặc là rider, cho nên nói chuyện với cái người làm bảo hiểm để có cái
Còn thí dụ vậy là nếu mà có chuyện gì xảy ra thì bảo hiểm mình có đền không sư?
Thì mình phải viết cái hợp đồng cho nó đúng chứ, tức là cái người bán bảo hiểm họ phải nói chuyện với mình là phải mua như thế nào, khi mình trình bày cho họ biết là cái sự lo lắng của mình là cái gì và cái sự cần thiết của mình là cái gì, thì họ sẽ đề nghị cho mình biết là cái hợp đồng về vấn đề bảo hiểm nó phải mua như thế nào, cái hợp đồng như thế nào nhé.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư nha.
Rồi, cảm ơn chị, chúc chị gặp nhiều may mắn. Thưa luật sư, nói về vấn đề mướn nhà đó, thưa luật sư. Luật sư có nhà, luật sư cho Khánh Thi mướn thì nhất định là luật sư có mua bảo hiểm nhà rồi.
Đúng.
Còn Khánh Thi có nên mua bảo hiểm những đồ đạc của Khánh Thi? Thí dụ những bộ furniture để đồ đạc ở trong nhà Khánh Thi nó lên tới 100-200 ngàn, thì Khánh Thi có nên mua không thưa luật sư?
Nên mua chứ, nhất định phải mua, không phải chỉ là đồ đạc đâu. Bây giờ tôi mua cái, tôi là người chủ nhà, tôi có cái bảo hiểm của cái khung nhà thôi. Nếu cái nhà đó nó cháy thì tôi sẽ được bồi thường vì cái khung nhà đó là cái nhà của tôi. Nhưng mà ở trong căn nhà, đồ đạc trong căn nhà là của Khánh Thi, thì Khánh Thi phải mua cái renter insurance, cũng ý như là của tôi vậy. Cứ Khánh Thi mua bảo hiểm của cái đồ đạc trong nhà, những vòng vàng nữ trang kim cương của Khánh Thi, nhưng cái quan trọng nhất là cái thương tích của cái người bước lên trên nhà mình á. Cái người nào bước vô nhà mình để cái vũng nước, mình không để ý té xuống một cái, gãy cái chân, cái đó mới là cái vấn đề. Yeah.
Luật sư đang nói là người mướn nhà nên mua cái luật sư...
renter insurance, mua bảo
renter.
Mướn nhà, đúng rồi, mua bảo hiểm mướn
nhà. Tại vì Khánh Thi nghĩ là không có ai nghĩ tới chuyện đấy đâu.
Đúng rồi, ít người không bao giờ, ít có người mà nghĩ là cần phải có cái bảo hiểm đó đâu. Tại vì họ không có nghĩ xa đến cái độ là nếu cái người bạn của cái người mướn nhà đó bước lên trên căn nhà đó, rồi họ bị thương tích vì lý do gì, thì ai là người sẽ chịu trách nhiệm cho cái thương tích đó. Đó là cái sao mà nhiều người không bao giờ nghĩ đến hết. Lúc nào cũng nghĩ rằng là tôi, bạn tôi đến nhà tôi chơi thì mời vào uống nước không sao cả.
Yeah.
Rồi ngày hôm kia, hình như là ngày hôm kia.
Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu nha.
Okay.
Dạ, mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, hello ạ.
Dạ, mời chị.
Chào luật sư với là chào chị.
Dạ.
Khánh Thi. Em có câu hỏi, tại vì em có một người bạn mà họ là người Mễ, mà bên Mễ đi qua bên đây có con đó, mà không có chính thức là công nhân Mỹ, nhưng bây giờ họ được cái cho bằng lái xe để mà đi lái xe đó. Vậy cái thứ nhất là tự giờ cổ đang tranh tụng về cái quyền lợi của em bé để nuôi cấp nuôi dưỡng gì đó, mà hai vợ chồng họ không có ở chung, bây giờ em thấy tội cổ không có chỗ ở, em đưa cổ vô ở, em có bị gì không ạ luật sư?
Cái việc làm tốt như vậy thì không phải là có bị gì, không có sao cả. Mình cho cái người nào vào trong nhà mình ở, có đó là quyền của mình. Khi chị hỏi tôi cái câu hỏi là có bị gì không thì tôi không hiểu cái ý của chị muốn nói là bị gì, là bị cái gì tôi không biết được để tôi có thể trả lời.
Dạ, ý em muốn nói là có phải mình có bị cái lỗi gì mà gọi là chứa chấp người gọi là đi qua tị nạn không có chính thức, có bị gì không luật sư?
Không, câu trả lời là toàn không nhé.
Dạ, dạ em yên tâm, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, chúc luật sư chị một ngày vui vẻ.
Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn em cũng vậy. Trở lại 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú. Luật sư Nguyễn Kim Phượng có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, hoặc là luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm biết tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Tôi đang nói về vấn đề bảo hiểm. Ngày hôm kia có một cái tin là một bà cụ 6 giờ sáng thì phải, lái cái xe, bà cụ 80 tuổi lái xe, rồi không biết là đạp thắng đạp ga như thế nào, rồi thì là tông vào cái building đó. Thì như quý vị thấy, bảo hiểm về vấn đề building, về vấn đề nhà đó, thì nó bảo hiểm cho cái khung nhà, và trong phía nhà thì tùy theo cái bảo hiểm, tùy theo cái hợp đồng. Cho nên khi quý vị cần cái gì đó thì quý vị nói chuyện với cái người chuyên môn làm về cái việc đó, rồi giải thích cho họ hiểu là quý vị cần cái này như thế này. Giống như cái hợp đồng tôi đang nói đến, cái mục đích của cái người này mua cái mấy con thỏ này là để làm gì? Cái mục đích mà quý vị muốn mua cái bảo hiểm nhà mướn thì để làm gì? Để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Vì vậy mà những người mà đi mướn những cái nơi gọi là làm thương mại đó, cái người chủ lúc nào họ cũng yêu cầu là cái bảo hiểm đó cần phải có tên họ trên nó nữa, để mà có chuyện gì xảy ra họ được cái sự bảo vệ đó. Cho nên những cái việc đó quý vị nói chuyện với những người chuyên môn làm về những cái việc này mà quý vị cần, thì họ sẽ biết cách để giải thích cho quý vị. Một cái sự ngộ nhận rất là nhiều dựa trên cái câu hỏi của cái chị vừa rồi là nhiều người ở đây bất hợp pháp, rồi đến lúc họ bị gọi là bạc đãi về vấn đề làm việc, về vấn đề lương bổng, họ không dám than phiền.
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Quý vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Hello, chào chị Khánh Thi, chào luật sư.
Chào chị.
Em muốn hỏi luật sư đó là em có cái giấy của tòa mời ra ngoài tòa để làm bồi thẩm đoàn á. Nhưng mà bây giờ mình làm sao để mình check được số của mình on the phone hay là online để mình biết là mình có phải đi hay là không có luật sư?
Cả hai, trên giấy đó đều có cái số điện thoại và có cái website để mình vô mình check. Mỗi một ngày bắt đầu từ thứ 6, 5 giờ chiều trước khi cái tuần mà mình bắt đầu mình phải làm bộ thẩm đoán nhé, cả hai.
Dạ, mà mình check thì làm sao mình biết được là cái số đó mình có được bắt có được đi hay là không đi hả luật sư ơi?
Mình biết chứ, tại vì là trong cái máy recording họ nói rằng là 1 giờ chiều những người mang cái group number số bao nhiêu đó tới, đến tới nào, nơi nào, đến tòa nào đó. Biết,
okay.
Cái đấy nó có cái số group number đó, cái số group
mình gọi sao, dạ, sao,
chị nói sao?
Nếu mà mình gọi thì mình gọi là sao, 5 giờ hay là sao, 1 giờ trưa?
Không, thì mình phải gọi theo đi theo cái lời chỉ dẫn, 5 giờ chiều và 1 giờ trưa hay sao đó, họ đều cho lời chỉ dẫn, mình phải nghe theo lời chỉ dẫn rồi mình làm nhé. Mình cứ liên tục gọi cho cả tuần như vậy nhé.
Dạ, rồi,
cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Thưa, trở lại với cái vấn đề bảo hiểm đó thưa luật sư. Cụ bà 80 tuổi, thay vì chắc đạp thắng nhưng mà cụ bà đạp ga cho nên tông vào cái building chỗ tập thể dục. Như thế thì tới 6 người bị thương rồi còn bể, đổ bể cái building đó nữa. Cái bảo hiểm của cái building đó họ đền cái gì rồi bảo hiểm xe. Thí dụ bây giờ cái người, những người mà họ bị thương đó thưa luật sư, họ phải vào nhà thương rồi cái số tiền đó thì bảo hiểm xe của cụ bà phải để đền hay như cái đó thì như thế nào không luật sư ha?
Vì theo cái bảo hiểm của cụ bà mà cái mà buồn đó là một người bị thiệt mạng nữa.
Dạ.
Nhưng mà tùy theo cái bảo hiểm mà cụ bà có, tôi không biết là cái bảo hiểm đó viết bao nhiêu. Có những người có rất là ít, 15.000 một người. Đó là tối thiểu một người phải có ở tiểu bang California, 30.000 cho một cục đụng xe. Nói một cái thí dụ trong trường hợp tệ nhất mà cụ chỉ có 30.000 thì cả 6 người đó và cả cái người bị thương đó, người bị thiệt mạng đó chỉ có thể chia cái 30.000 đó vì hãng bảo hiểm họ chỉ có trách nhiệm đến đó thôi. Nhưng mà rồi cái người bị thương và những người mà có vấn đề trong cái việc này cần có thể sẽ nhìn vào những cái tài sản bà cụ có nữa để mà có thể đòi bồi thường thêm tùy theo cái hợp đồng của bà cụ có nhé. Có những người mua 100-300 ngàn, có những người mua cả cái umbrella, tức là thêm cái bảo hiểm để mà che thêm vào những cái vấn đề mà không đủ tiền để mà trả nữa, cho nên tùy theo cái hợp đồng.
Rắc rối quá luật sư ha. Dạ, còn một phút cuối Khánh Thi để lại cho luật sư ạ.
Vâng, xin cảm ơn quý vị. Trong cái hồ sơ này, thực ra cái hồ sơ này nói nhiều về vấn đề chi tiết, nhưng cái vấn đề chính của cái hồ sơ hợp đồng này là vì cái người mua họ không bằng lòng những cái việc gì đã xảy ra và cái sự vi phạm hợp đồng đã xảy ra. Cho nên một là khi chuyện này xảy ra, quý vị phải đảo ngược lại cái hợp đồng, tức là rút lại cái hợp đồng, tức là hủy cái hợp đồng, hoặc là quý vị thưa về vấn đề thiệt hại. Cái hồ sơ này nó có vấn đề khác. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, cái chính là quý vị phải biết rằng là cái hợp đồng đó nó phải có cái sự đồng ý của hai bên, hay là hai ba người mua một cái thương mại gì đó hay cái gì đó, thì mình cần phải có cái sự đồng ý, và những cái sự đồng ý đó nó phải hợp với nhau, nó phải cùng một cái ý nghĩ thì là cái hợp đồng nó mới viết cho nó đúng. Và khi viết một cái hợp đồng như vậy nó sẽ được thay đổi, tại vì khi viết lên rồi thì chúng ta mới thấy là ô không, tôi không nói như vậy, cái người kia nói không, tôi không nói như thế. Thế là cho đến khi hai ba người hợp nhau lại và cái hợp đồng đó đúng như những gì cả ba người hay hai người muốn thì đó mới thành một cái hợp đồng có hiệu lực trước pháp luật. Để quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và mình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, một mùa mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều nhá.
Khánh Thi kính chào quý vị.
Quý thính giả còn những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, hoặc là tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc quý thính giả gặp nhiều may mắn.